Điều khiến tôi luôn lo lắng chính là liệu những hóa chất độc hại trong giai đoạn hóa trị sẽ giết tôi trước hay tiêu diệt tế bào ung thư trước. Cuộc sống của tôi bỗng chốc gắn liền với những ống dẫn của thuốc tiêm tĩnh mạch và máy truyền hóa chất. Ngoài ra, tôi còn phải đối mặt với một chu trình cảm xúc khắc nghiệt. Nếu tôi cảm thấy đau, lập tức tôi sẽ bị nôn mửa. Nếu tôi không nôn mửa, tôi sẽ nằm nghỉ ngơi về căn bệnh của mình. Và nếu tôi không nằm nghỉ ngơi lung tung, tôi sẽ hỏi liệu đến khi nào tôi mới hết bệnh. Tôi phải chịu đựng những điều này trong suốt thời gian hóa trị. Bên cạnh đó là cảm giác mỏi mệt xâm lấn. Nếu hai từ ung thư mang lại một cảm giác mơ hồ về bệnh tật, thì giai đoạn hóa trị mới chính là chuỗi ngày thể hiện rõ ràng ung thư là như thế nào. Thật sự tôi đang nghĩ rằng việc điều trị mới chính là sự khắc nghiệt khi nhắc đến hai chữ ung thư. Mọi người thường nói về các bệnh nhân ung thư với đặc điểm như rụng tóc, da dẻ xanh xao, tái nhợt, vẻ mặt đờ đẫn, không sức sống. Tuy nhiên đây chỉ là những biểu hiện bên ngoài trong quá trình hóa trị. Thật ra, những luồng hóa chất được truyền vào cơ thể như thiêu cháy tất cả các mạch máu, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị thiêu hủy từ bên trong. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu điều trị, tôi không còn một sợi lông mi nào ở mắt. Tôi thường xuyên ho khạc ra một chất nhầy màu đen ghê rợn. Kể từ lần hóa trị đầu tiên, cuộc sống của tôi gắn liền với những lần vội vã chạy vào phòng tắm vì cơn nôn mửa bất chợt. Để vượt qua được những lần tồi tệ đó, tôi cố nghĩ rằng mình đang nôn ra những tế bào ung thư đã bị tiêu hủy. Tôi hình dung những hóa chất trong quá trình hóa trị sẽ tiêu diệt chúng, làm chúng tan rã và thải ra ngoài thông qua hệ bài tiết. Mỗi khi chạy vào phòng tắm, tôi có chịu đựng mùi hóa chất từ dòng nước tiểu thải ra và luôn tự trấn an mình phải tống tất cả những tế bào ung thư bệnh hoạn này ra ngoài càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để sống cùng với bệnh tật. Tôi ho, tôi nôn ói, tôi đi vệ sinh, tất cả vì một lý do: tôi đang loại bỏ dần dần những mầm bệnh ung thư ra khỏi cơ thể. Trước kia, mỗi ngày trôi qua, tôi đều theo dõi sát sao tình trạng bản thân để biết sự tiến bộ của mình trong tập luyện. Nhưng từ khi đổ bệnh, phần lớn thời gian tôi ở bệnh viện và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều trị, ngay cả trong những ngày nghỉ lễ. Vào dịp Halloween, vì đang phải tiến hành hóa trị nên tôi không được về nhà, và đêm đó tôi cứ để mặc những dây dẫn trên người rồi đi phân phát kẹo cho các nữ y tá. Tôi về nhà vào dịp lễ Phục Sinh. Lúc ấy tình trạng ho khạc của tôi đã giảm đáng kể. Tôi ngủ từ 10 đến 12 tiếng mỗi đêm, nhưng mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy rất khó chịu, choáng váng, say sẩm, và mọi thứ trong cơ thể cứ chực ọc hết ra ngoài. Giai đoạn hóa trị là giai đoạn tích lũy độc tố trong cơ thể người bệnh. Tổng thời gian vào thuốc của tôi kéo dài 3 tháng và chia thành 4 kỳ. Cứ sau mỗi đợt vào thuốc, lượng hóa chất độc hại dần ngấm vào cơ thể tôi ngày một nhiều. Ban đầu, tôi cảm thấy không đến nỗi quá tệ. Nhưng đến kỳ hóa trị thứ 2, tôi bắt đầu ngấm thuốc và luôn cảm thấy đờ đẫn. Tôi thường đến trung tâm y khoa Indiana vào sáng thứ 2 và nằm viện suốt 5 ngày sau đó để truyền thuốc. Nếu không vào thuốc, tôi sẽ được truyền dung dịch muối trong suốt 24 giờ và một loại hóa chất bảo vệ hệ miễn dịch chống lại sự hủy hoại của ifotlamid, một hóa chất độc hại làm suy giảm toàn bộ chức năng của thận và tủy xương. Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn. Kỳ hóa trị thứ 3 chưa kết thúc thì tôi đã không còn đủ sức để đứng thẳng người. Tôi nôn thốc nôn tháo liên tục sau những lần vào thuốc. Những lúc ấy tôi có cảm giác như mọi cơ quan trong cơ thể đều đình công. Và trước khi kỳ hóa trị thứ 4 kết thúc, giai đoạn quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất đối với bệnh nhân ung thư, tôi nôn ói liên tục đến đờ cả người, còn hơn những phụ nữ đang thai nghén. Bác sĩ Nichols đề nghị tôi tự dọn thuốc tại nhà. Cậu hãy làm như vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu thực hiện mọi việc. Tuy nhiên tôi khăng khăng đòi đến tận Indiana để được các bác sĩ và y tá theo dõi sát sao mọi diễn biến bệnh của mình. Tôi nói, nếu bệnh của tôi xấu đi, tôi muốn ông kịp thời phát hiện. Và nếu sức khỏe của tôi khá hơn, tôi muốn ông và mọi người lập tức nhận thấy điều đó. Hóa trị không giống bất kỳ hình thức điều trị nào. Hóa chất một khi đã truyền vào cơ thể sẽ làm hư hại các cơ quan. Mỗi lần vào thuốc, Tổng lượng hóa chất tôi dung nạp vào cơ thể mình là 150cc, được chia thành 3 túi nhỏ. Trên đó ghi rõ họ tên tôi, ngày tháng, liều lượng và nồng độ của từng loại. Tôi quan sát kỹ những loại hóa chất này. Chúng là một dịch lỏng màu trắng bạc, nhìn bề ngoài không khác gì những dung dịch khoáng bình thường. Tuy nhiên, một khi vào bên trong cơ thể người bệnh, tác dụng của chúng cực kỳ đáng sợ. Cô y tá điều trị riêng của tôi phải dùng đôi găng tay bằng cao su khá dày để di chuyển cũng như xử lý các túi hóa chất độc hại này. Y tá sẽ gắn đầu dẫn vào túi thuốc, sau đó nối vào ống truyền dẫn đã được cấy vào trong cơ thể tôi thông qua một đường ống dài để thuốc ngấm trực tiếp vào máu. Túi thuốc đầu tiên mất 1 giờ để truyền vào người, túi thứ hai mất 90 phút và túi thứ ba, túi cuối cùng mất 30 phút. Những dịch lỏng này sau khi vào bên trong cơ thể có thể sẽ tiêu hủy toàn bộ tế bào máu khỏe mạnh. Chúng khiến tôi có cảm giác như các mạch máu của mình đang bị thiêu cháy và bốc hơi. Chính vì vậy, tôi gặp phải một tình trạng mà trong y học gọi là suy giảm khả năng tạo máu, một phản ứng thường thấy của giai đoạn hóa trị, mà theo đó, các tế bào hồng cầu trong cơ thể dưới tác dụng của hóa chất độc hại sẽ không thể tái tạo và phát triển. Đến lần vào thuốc thứ ba, nồng độ máu lưu thông trong cơ thể tôi bị sụt giảm nghiêm trọng xuống còn 25, trong khi mức bình thường có thể chấp nhận là 46. Lúc này, để cứu vãn tình hình, tôi được cấy một thiết bị hỗ trợ tạo máu tên là EBO. Nếu còn là một cô rơ, việc này là vi phạm quy tắc của Liên đoàn đua xe quốc tế và Ủy ban đua xe Olympic, vì nó được xem như một hành động gian lận nhờ vào tác dụng hỗ trợ của y học. Nhưng giờ đây, tôi là một bệnh nhân và EBO chính là cách duy nhất giúp tôi còn trụ vững để tiếp tục điều trị. Giai đoạn hóa trị không chỉ giết chết các tế bào ung thư, nó còn tiêu hủy cả các tế bào khỏe mạnh. Hóa chất tấn công vào tủy xương, cơ bắp, răng và thậm chí bào mòn niêm mạc dạ dày, khiến tôi rất dễ bị viêm nhiễm. Nướu trong miệng tôi phồng rộp cả lên do tác dụng của hóa chất. Hậu quả là tôi bị mất cảm giác thèm ăn, và đây là vấn đề nghiêm trọng, bởi nếu thiếu protein, cơ thể tôi sẽ không thể tái tạo các mô đã bị hóa chất tiêu hủy ở da, tóc, móng tay. Buổi sáng luôn là thời điểm khó khăn nhất đối với tôi. Quá trình vào thuốc kết thúc chỉ vừa kịp cho bữa ăn tối. Tôi cố gắng ăn dội chút gì đó, rồi lại leo lên giường xem tivi hoặc tán gẫu cùng bạn bè. Thuốc sẽ ngấm vào cơ thể tôi vào ban đêm trong lúc tôi ngủ, và sáng hôm sau tôi thức dậy với một cảm giác buồn nôn đến nghẹt thở. Chỉ duy nhất một điều an ủi tôi lúc đó chính là những chiếc bánh táo rán ở căng tin bệnh viện. Món bánh này khá lạ, bên ngoài là lớp bột giòn tan, cắn vào bên trong sẽ có vị ngọt, và việc chạm vào phần mứt táo nhuyễn mịn khiến tôi rất thích thú. Nó giúp làm dịu đi cơn đau và sự khó chịu ở đầu lưỡi cũng như trong thành ruột. Mỗi buổi sáng, Jim Osowitz đều đến bệnh viện và mang cho tôi một hộp đầy những chiếc bánh táo rán. Chúng tôi vừa ăn vừa rôm rã trò chuyện. Os đều đặn mang đến cho tôi món bánh khoái khẩu đó trong thời gian tôi còn có thể tự ăn được. Thời gian quá trị là khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy cô đơn. Mẹ phải trở về Plano sau khi tôi được giải phẫu não vì đã hết ngày phép theo quy định và không thể xin công ty chiếu cố thêm một ngày nào nữa. Hơn ai hết, tôi biết mẹ rất muốn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Khi tôi còn đi học, mẹ tin rằng chỉ cần bà theo sát tôi thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cho con trai bà. Mỗi khi mùa đông đến, gió bất tràn về trên khắp Plano, các con đường phủ đầy băng tuyết. Lúc đó, tôi cùng những người bạn thường tụ tập trên những mảnh đất trống ở Plano chơi trò ném tuyết. Mẹ luôn lặng lẽ lái xe theo sau và quan sát chúng tôi. Mẹ nói, mẹ tin là nếu mẹ ở đó, mẹ sẽ giúp con không bị đau. Cho đến lúc tôi đổ bệnh, bà vẫn nghĩ như thế. Mẹ muốn ở cạnh tôi, nhưng thực tế không cho mẹ lựa chọn. Mẹ phải quay về Plano. Os chính là người thay mẹ săn sóc tôi. Ông trở thành một người bạn, một đấng phụ mẫu bên cạnh vai trò huấn luyện viên. Os đi cả quãng đường dài từ Wisconsin để có mặt cạnh tôi trong mỗi lần vào thuốc. Ông hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy, vì cha ông cũng đã qua đời vì bệnh ung thư. Hơn ai hết, Os hiểu đây là giai đoạn người bệnh cảm thấy rất cô đơn và mỏi mệt với hàng loạt những tiến trình điều trị. Chính vì điều đó, Otto tìm cách giúp tôi khuây khỏa. Ông dạy tôi cách chơi bài để giải khuây. Ông đọc báo và thư từ của mọi người gửi đến cho tôi những khi tôi quá mệt không thể đọc. Những ngày thời tiết đẹp và tôi cảm thấy khỏe, Os thường dắt tôi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện về nhiều thứ, từ đua xe cho đến những tin tức mới nhất về giá cổ phiếu. Một buổi trưa nọ, chúng tôi bàn về cái chết. Tôi nói với Os: "Os, tôi chưa sẵn sàng để rời bỏ thế gian này. Tôi nghĩ tôi sẽ sống. Tôi không sợ chết, nhưng tôi tin rằng sẽ đánh bại căn bệnh này." Trong suốt thời kỳ quá trị, tôi sống dở, chết dở. Người tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, đờ đẫn và muốn ngủ bất kể ngày hay đêm. Tôi không còn theo kịp thời gian và dường như cũng mất đi khái niệm đó. Tôi không muốn như vậy vì nó khiến tôi cảm thấy không an tâm và bất lực khi để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Os giúp tôi lập trình một thói quen để tôi có thể theo dấu được thời gian. Mỗi sáng, ông mang đến cho tôi những chiếc bánh táo và cùng ăn sáng với tôi. Chúng tôi sẽ tán gẫu cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Os đợi đến khi nào đầu tôi tựa hẳn vào giường thì mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vài tiếng sau, ông quay lại và mang cho tôi một đĩa rau trộn bữa trưa của tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi chơi bài đến khi tôi ngủ thiếp đi lần nữa. Os đứng lên, rút những lá bài còn nằm trong tay tôi đặt lên bàn, và ông lại rón rén trở ra ngoài phòng. Bill và Lisa cũng thay phiên đến chăm sóc tôi suốt những kỳ quá trị. Ba người họ luôn túc trực bên tôi những khi tôi cần. Mỗi buổi tối, họ lại thay phiên mang thức ăn đến cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Hôm nào tôi cảm thấy đủ khỏe, tôi sẽ kéo lê thiết bị truyền dịch và cùng họ đi bộ xuống căng tin bệnh viện. Tuy nhiên, thời gian này tôi không còn hứng thú với việc ăn uống. Tất cả chỉ vì tôi muốn thay đổi một lịch trình có sẵn mà thôi. Sau đó chúng tôi sẽ cùng ngồi xem tivi với nhau cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, rồi họ sẽ ra về và quay lại vào 7 giờ sáng hôm sau. Đã thành thường lệ, những khi có ai vào thăm, cả ba người họ đều sẽ cùng ngồi trò chuyện cho không khí thêm phần rôm rã. Họ thường rủ nhau đến quán rượu Palomino Euro hoặc nhà hàng Santa Elmo để nhâm nhi chút rượu và châm vài điếu thuốc. Đó là tất cả những thú vui mà tôi có thể tham gia nếu không quá mệt. Buổi tối, mỗi khi mọi người chuẩn bị ra ngoài, tôi thường trêu họ: "Mọi người lại muốn uống say đến quên cả đường về đấy à?"